Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Phiên chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Triệu trái tim hướng về Đại hội 13 của Đảng.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2020.
Gần 700 tỷ đồng đầu tư cho khoa học và công nghệ.
Cung cấp điện an toàn ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý thính giả, Đại hội 13 của Đảng được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Sáng nay 25 tháng 1, trước khi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các đại biểu dự đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phản ánh của phóng viên Văn Đồng.
Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng đã đặt hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
Trong sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 1.500 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự đại hội. Trong phiên làm việc đầu tiên, đại hội đã thảo luận cho ý kiến biểu quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức, hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng, kiểm điểm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2020, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội 13 của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thảo luận cho ý kiến và thông qua chương trình phiên họp chuẩn bị, quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử Đại hội 13 và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng tại phiên chuẩn bị, các đại biểu tiến hành bầu đoàn chủ tịch Đại hội, đoàn thư ký Đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Sau phiên chuẩn bị, chiều ngày 25 tháng 1, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện Đại hội 13, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương khóa 12.
Ngày mai 26 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, thu hút sự quan tâm chú ý theo dõi của cán bộ và nhân dân cả nước và báo chí quốc tế. Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đưa tin về đại hội, phóng viên Văn Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã ghi nhận một số con số đáng chú ý về thành phần nhân sự tham dự đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Theo Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đại hội 13 có số đại biểu đông nhất trong các kỳ đại hội với trên 1.500 đại biểu. Số đại biểu được triệu tập tại đại hội 13 tăng gần 80 đại biểu so với đại hội 12. Có 3,59% đại biểu dưới 40 tuổi, 0,19% đại biểu trên 70 tuổi. Đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi. Trong tổng số 1.587 đại biểu dự đại hội, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%, đại biểu được bầu tại các đại hội trực thuộc Trung ương 87,02%, đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%, đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,82%, đại biểu nhà giáo ưu tú 0,82%, đại biểu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú 0,95%. Theo Ban Tổ chức Trung ương, với việc lựa chọn và bầu các đại biểu thực sự tiêu biểu xứng đáng, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, uy tín và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, góp phần vào thành công của đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có 1.587 đại biểu, đông nhất trong 13 kỳ đại hội. Nét đáng chú ý thứ hai, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 100% đại biểu có trình độ đại học trở lên. Thứ ba, về trình độ chính trị, có đến 99,49%. Đại biểu có trình độ cử nhân chính trị hoặc cao cấp chính trị. Một nội dung rất đáng chú ý về độ tuổi các đại biểu, độ tuổi trung bình các đại biểu dự đại hội là 52,18 tuổi. Với sự chuẩn bị về nhiều mặt, ngày mai đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ khai mạc trọng thể và được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp vào lúc 7 giờ 50 phút. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ nối sóng trực tiếp sự kiện quan trọng này trên tần số 106,5 MHz FM. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Thưa quý thính giả, cùng với cả nước, từ nhiều tháng qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn hướng về đại hội với trách nhiệm, sự tự hào và niềm tin sâu sắc trọn vẹn. Mời quý khán giả cùng nhìn lại những hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về đại hội và chia sẻ cảm xúc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên mảnh đất cách mạng trước thềm đại hội 13 của Đảng.
Ngay sau khi dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng được công bố, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai việc lấy ý kiến rộng rãi trong các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm được bày tỏ thẳng thắn, cầu thị và xây dựng đã góp phần bổ sung hoàn thiện các văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ mới, bảo đảm tính thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước địa phương. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
có thể nói là cái việc lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào văn kiện đại hội 13 của Đảng có thể nói đã được mặt trận các cấp của tỉnh Thái Nguyên làm rất là công phu, rất là khoa học và đã đạt được rất nhiều kết quả. Và chúng tôi đã tổ chức qua thống kê đã có trên 13.368 lượt người dân tham gia ý kiến vào các văn kiện của đại hội 13.
Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và tổng hợp ý kiến của cán bộ đảng viên nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng là việc làm rất cần thiết. Điều đó thể hiện niềm tin của người dân đối với Đảng, cũng như một lần nữa khẳng định lại quan điểm luôn lấy dân làm gốc của Đảng ta. Ông Nguyễn Văn Vị, Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên nói:
việc tổ chức để xây dựng văn kiện của Trung ương làm rất là bài bản. Ngoài vấn đề dự thảo từ có do các một cơ quan chuyên môn làm thì đã triển khai tiến hành lấy ý kiến của tất cả các tầng lớp nhân dân, thì tôi cho đây là vấn đề rất là dân chủ.
Cái dân chủ này là dân chủ đến toàn dân, người dân được làm chủ, người dân được tham gia vào các cái văn kiện của Đảng khi mà Đảng mới là công tác chuẩn bị. Tôi cho rằng đây là một cái dân chủ rất là mở rộng đối với cái quan điểm của Đảng ta và thực hiện là thực sự là lấy dân làm gốc.
Ông Bùi Viết Từng, chi bộ xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ bày tỏ:
người dân được làm chủ, người dân được tham gia vào các cái văn kiện của Đảng khi mà Đảng mới là công tác chuẩn bị. Tôi cho rằng đây là một cái dân chủ rất là mở rộng đối với cái quan điểm của Đảng ta và thực hiện là thực sự là lấy dân làm gốc.
Tại hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những phát biểu sâu sắc, kiên quyết về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Ngay sau đó, đồng chí tiếp tục có phát biểu với tiêu đề một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Vấn đề nhân sự đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội cũng là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng được Trung ương quan tâm cho ý kiến tại các hội nghị Ban chấp hành Trung ương của khóa 12 và những hội nghị liên quan. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị nhân sự được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết thống nhất cao, đồng thời tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả. Ông Ngô Sĩ Hưởng, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
các kỳ họp Trung ương và các hội nghị quan trọng thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhắc nhở và phát biểu rất là trách nhiệm và tâm huyết để mà chuẩn bị ra cái Ban chấp hành Trung ương khóa 13 này thực sự là một cái bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và của Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo cách mạng.
Đặc biệt xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan nhà nước. Tại hội nghị lần thứ 15, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp đặc biệt, cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Và Ban chấp hành Trung ương khóa 13 xem xét, lựa chọn, bầu tham gia Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị khóa 13. Ông Bùi Điệp, nguyên trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Thái nói:
đúng như là Đảng ta đã đánh giá và nhận định, cái sự chuyển giao này nó quan trọng nhất ấy, là chuyển giao được kinh nghiệm và chuyển giao được cái trí tuệ. Và đặc biệt ấy, là những trường hợp đặc biệt này chính là nó thể hiện cái ý chí của nhân dân, chứ không phải là vì cái chức vụ hay là vì cái việc ấy là phe cánh.
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết về công tác tuyên truyền Đại hội 13 của Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chính vì thế mà công tác tuyên truyền ấy, thì phải tập trung phản ánh một cách đậm nét những cái kết quả cũng như thành tựu của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đạt được sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, và đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020 và những cái định hướng phát triển trong thời gian tới. Thứ hai là phải phản ánh một cách chân thực, khách quan những cái tâm tư, tình cảm và đặc biệt là những cái kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gửi tới Đại hội 13 của Đảng. Hình thức tuyên truyền ấy, thì phải hết sức đa dạng và phong phú trên tất cả các cái loại hình báo chí như là báo viết, báo nói và báo hình, kể cả trên các cái phương tiện trực quan sinh động. Ngay sau đại hội thì Ban tuyên giáo sẽ có trách nhiệm tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, đồng thời xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên một cái tinh thần là khẩn trương, thiết thực và hiệu quả, và để nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống trong một thời gian sớm nhất.
Từ miền xuôi đến miền ngược, từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu ở mảnh đất cách mạng, thủ đô kháng chiến Thái Nguyên cũng rực rỡ cờ hoa, khẩu ngữ chào mừng Đại hội 13 của Đảng. Mỗi cơ quan đơn vị, lực lượng căn cứ nhiệm vụ, chức năng được phân công đều cố gắng nỗ lực thi đua, lập nhiều thành tích để chào mừng đại hội. Ông Bùi Điệp, nguyên trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Thái nói:
trước hết là mỗi một đại hội thì đều có chủ đề, và cái chủ đề ấy là nó hướng toàn đảng, toàn dân vào để tổ chức thực hiện trong cái 5 năm tới. Tôi cho rằng là đại hội lần này Đảng đã lựa chọn những vấn đề rất là cốt lõi. và nhân dân rất đồng tình với sự lựa chọn đó. Cho nên là Đại hội 13 này sẽ có một bước đột phá lớn đối với lại đất nước.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng.
Trong suốt thời chiều dài lịch sử thì Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta, đất nước ta vượt qua rất nhiều những khó khăn gian khổ và đi đến thắng lợi. Cho nên rằng đại hội này chúng tôi tin tưởng rằng sẽ thắng lợi rất tốt đẹp, và đặc biệt là nghị quyết của Đại hội 13 sẽ có rất nhiều những điểm sáng suốt và đột phá để đưa đất nước vươn lên.
Bà Trương Thị Huệ, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nói:
Em mong muốn là Đảng tiếp tục đổi mới và lãnh đạo đất nước phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, rồi giữ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Ông Chu Đình Lập, Bí thư chi bộ tổ 11 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên tin tưởng.
Cái kỳ vọng của mỗi đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng sẽ tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Các vị đại biểu dự đại hội thì sáng suốt lựa chọn bầu ra các đồng chí trong ban chấp hành, rồi thì trong ban bí thư, rồi bộ chính trị, những đồng chí có đủ đức đủ tài sáng suốt để chèo lái con thuyền cách mạng của chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc.
Đại hội 13 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đón chờ. Cơ đồ của đất nước ngày nay có được là thành quả được xây đắp nên bởi lớp lớp các thế hệ, nhất là sau 35 năm đổi mới và một nhiệm kỳ Đại hội 12 với nhiều dấu ấn nổi bật. Cơ đồ đó tạo ra tiềm lực mới, uy tín mới, sức mạnh mới, niềm tin mới, khát vọng mới để chúng ta vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, bước sang nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Ngài. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quên sóng gió. Sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đen mịt mùng, vẫn một màu sáng trong. Đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi, Đảng của tôi ơi, mãi mãi.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Ngày 25 tháng 1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2020, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như tạo việc làm tăng thêm cho 21.700 người, vượt 44% kế hoạch, xuất khẩu lao động vượt 17%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,82%, tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 40.000 người, công tác chăm sóc người có công với cách mạng, trợ giúp các đối tượng yếu thế, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em tiếp tục được quan tâm thực hiện. Năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã kịp thời triển khai hỗ trợ nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ với số tiền trên 180 tỷ đồng. Năm 2021, với 10 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,45% trở lên, 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội xác định tiếp tục tham mưu, thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, hai cá nhân tiêu biểu đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 4 tập thể, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 42 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội.
Năm 2020, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thị xã Phổ Yên quan tâm đẩy mạnh. Theo đó, các tổ chức, hội đoàn thể đã phối hợp với công an các xã phường tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền về ma túy, thu hút gần 20.000 người tham gia, tổ chức kiểm tra 337 cơ sở kinh doanh có điều kiện. Qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 52 cơ sở với số tiền trên 230 triệu đồng. Đặc biệt, các cấp ngành của thị xã đã xây dựng mới 2 mô hình quần chúng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, duy trì củng cố 337 tổ an ninh nhân dân, 337 tổ hòa giải với số lượng hơn 2.300 thành viên. Năm 2021, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ vi phạm về trật tự xã hội so với năm 2020. Tỷ lệ điều tra phá án chung đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.
Giai đoạn 2016-2020, thành phố Sông Công đã triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất bằng các cơ chế chính sách của tỉnh và thành phố. Từ đó góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển bền vững. Tổng nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua của thành phố Sông Công là trên 51 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác là 19,6 tỷ đồng, ngân sách thành phố là trên 31 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện quy hoạch tổng thể ở 4 xã theo các tiêu chí của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, phê duyệt phương án xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn. Theo kế hoạch, thành phố Sông Công phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu được trên đất trồng trọt đạt 120 triệu đồng trên hecta. Đến năm 2030, đạt 140 triệu đồng trên hecta. Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt 70 triệu đồng trên người trên năm vào năm 2025 và 95 triệu đồng trên người trên năm vào năm 2030.
Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, trong năm 2020, tổng nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh là gần 700 tỷ đồng, tăng khoảng 3,4 lần so với năm 2016. Trong đó trích từ nguồn ngân sách nhà nước là trên 460 tỷ đồng, còn lại là ngân sách ngoài nhà nước và nguồn kinh phí khác. Với sự đầu tư kịp thời và hiệu quả này, hoạt động khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Theo đó, tính bình quân trong giai đoạn 2016-2020, tỷ trọng tăng năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt trên 53%. Trong khi mức bình quân của giai đoạn 2011-2019 đạt trên 36%. Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cũng được thúc đẩy triển khai. Thưa quý thính giả, để đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn phục vụ các hoạt động chính trị xã hội, nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngành Điện Thái Nguyên đang tập trung thực hiện các giải pháp và lập phương thức vận hành cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Thành phố Thái Nguyên là nơi tập trung diễn ra nhiều hoạt động văn hóa xã hội, vui chơi giải trí của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, nhu cầu sử dụng cũng tăng lên. Trước thực tế đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tập trung kiểm tra các điều kiện kỹ thuật đảm bảo, đặc biệt là tại khu chiếu sáng công cộng, các tuyến có cáp ngầm, vật tư dự phòng, các khu vui chơi, địa điểm tổ chức lễ hội. Cùng với việc sửa chữa, cải tạo lưới điện thì chế độ trực ban, kịp thời khắc phục sự cố cũng được Điện lực thành phố tập trung thực hiện. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết công tác đảm bảo cung cấp điện tại đơn vị.
Lực lượng trực để cấp điện Tết của chúng tôi thì bao giờ cũng tăng lên gấp 2-3 lần so với lại những ngày thường. Song song những việc đó thì chúng tôi cũng đã thay thế những cái thiết bị mà cũ nát để đảm bảo cái cấp điện.
Trước yêu cầu cấp thiết của việc cải tạo nâng cấp hạ tầng lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, ngay trong đầu tháng 1 vừa qua, công ty Điện lực Thái Nguyên đã thành lập đội sửa chữa điện hotline 24kV. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ, tổ chức trực lãnh đạo, lực lượng trực vận hành 24/24 giờ trong các ngày lễ Tết, chuẩn bị đầy đủ thiết bị vật tư, đồng thời thực hiện xử lý dứt điểm các tồn tại về hành lang để nhanh tiến độ để hoàn thành, đóng điện và đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán 2021 các công trình cải tạo lưới điện chống quá tải. Ông Nguyễn Huy Tùng, Phó Giám đốc Điện lực Phú Bình cho biết.
Công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn thì Điện lực cũng đã làm đồng loạt, ví dụ như thay được hơn 4.000 công tơ, thay các vỏ hòm, vỏ hộp cũ. và đang cũng đã giao tuyến để chuẩn bị đưa vào để sửa chữa cải tạo là xây dựng được 3 cái trạm biến áp là cho các khu vực điện áp thấp.
Ông Đinh Hoàng Dương, giám đốc công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết về công tác cung cấp điện cho khách hàng.
Trong những tháng vừa qua thì toàn thể cán bộ nhân viên công ty Điện lực Nguyên đã đổi mới, đã tập trung về củng cố, sửa chữa, cải tạo lưới điện và nâng cấp lưới điện tại các điện lực, các cái trạm điện chúng tôi là sẵn sàng bố trí cái lực lượng nhân lực trực, có những cái phương án, có những cái biện pháp để mà khắc phục và xử lý kịp thời.
Anh Nguyễn Mạnh Tú, Điện lực Phú Bình chia sẻ.
Trước khi mình tới an toàn đi làm thì mình phải chuẩn bị những đồ đạc, dụng cụ cá nhân. Đặc biệt chú trọng nhất là những biện pháp an toàn như là găng tay cách điện hay ủng cách điện, xáo điện, là mỗi khi đi thao tác cao thế là mình luôn được chuẩn bị tốt.
Theo kế hoạch, từ ngày 10 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức là từ ngày 29 tháng 12 âm lịch đến ngày 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị sẽ không cắt điện tất cả các đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh, trừ một số trường hợp sự cố. Tuy nhiên, trong những ngày Tết Nguyên đán, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, bên cạnh những giải pháp của ngành điện thì mỗi khách hàng cần đặc biệt chú ý sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo an toàn, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ do chập điện gây ra, góp phần đảm bảo nhân dân đón cái Tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.
Tiếp tục chương trình thời sự. Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định khai thác 198 tuyến đến 35 tỉnh, thành phố trong cả nước và 3 tuyến nội tỉnh. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo về tổ chức phục vụ vận tải hành khách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Tân Sửu. Theo đó, Sở đã yêu cầu các đơn vị vận tải huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ hành khách trong dịp Tết, bố trí lực lượng thanh tra giao thông, phối hợp với các lực lượng tại các bến xe, tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động vận tải như chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tới đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Đặc biệt yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 100 của Chính phủ và các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.
Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên được thành lập từ tháng 4 năm 2016, hiện có trên 200 hội viên. Ngoài việc phát triển sản xuất theo kế hoạch của mỗi đơn vị, các thành viên hiệp hội còn tăng cường thực hiện phương châm mua cho nhau, bán cho nhau để cùng phát triển. Trong năm qua, tổng doanh thu toàn hiệp hội đạt trên 20.000 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 5.000 lao động. Toàn hiệp hội không có đơn vị nợ động thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương người lao động. Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã thường xuyên quan tâm các hoạt động an sinh xã hội như giúp đỡ vì người nghèo, gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh khó khăn, đóng góp vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.
Từ ngày 29 tháng 12 năm 2020 đến nay, Cục Thú y và Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên tỉnh đã tổ chức triển khai tiêm phòng thí điểm vaccine trên đàn châu bò tại hai xã Tiên Phong, Đông Cao thuộc thị xã Phổ Yên và ba xã Liên Minh, Bình Long và Dân Tiến thuộc huyện Võ Nhai. Tổng số châu bò được tiêm phòng là 2.178 con. Theo đánh giá, toàn bộ số châu bò bê nghé được tiêm phòng không có phản ứng phụ, không có trường hợp nào phát bệnh sau khi tiêm phòng vaccine. Vaccine sử dụng phòng bệnh viêm da nổi cục có độ an toàn cao. Ít phút còn lại, mời quý vị thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Các khu vực của Thái Nguyên hôm nay 25 tháng 1, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, sương mù, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Tại thành phố Thái Nguyên trời rét, nhiều mây, mưa phùn và sương mù, đặc biệt vào sáng sớm, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, mưa phùn, đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù, đặc biệt về đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Tạ Duy Hưng, những người thực hiện chương trình, biên tập viên Thu Thảo cùng phát thanh viên Lê Thủy, kỹ thuật viên Thu Hương Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.